Gái nạ dòng là một tác phẩm mới được viết bởi Phạm Di, cũng là một tác giả mới đang được các bạn đọc đón nhận và có những phản hồi khá là tích cực trên Facebook. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa, hôm nay Kim Thanh xin được diễn đọc tác phẩm Gái nạ dòng, tác giả Phạm Di. Link Facebook các bạn có thể lấy ở dưới phần mô tả nhé. Và cũng đừng quên like, comment cũng như ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh, ủng hộ Kim Thanh đọc nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con điếm, mày là con điếm. Đó là câu nói bất hủ của người chồng cũ dành cho tôi trong suốt 5 năm qua. Quãng thời gian đối với tôi là sống trong địa ngục, chỉ biết cam chịu mà sống. Để rồi sau này nghĩ lại, tôi thấy hối tiếc, sao không tự giải thoát cho mình sớm hơn khỏi người chồng gia trưởng như thế. Ly hôn là cái kết tốt đẹp cho cuộc hôn nhân bất hạnh này của tôi. Từ sau khi ly hôn, tôi cũng được gắn mác 3 chữ gái nạ dòng. Cũng chính nhờ cái mác này mà cuộc đời tôi mở sang một trang mới nhiều đau thương hơn. Ngọc, mày đang nghĩ cái gì thế mà tao gọi từ nãy đến giờ không trả lời hả? Tiếng con Trinh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi khẽ chau mày nhìn nó mà đáp. Sao mày lại về giờ này? Không phải mày đang làm trốn về rủ tao đi ăn mừng vụ có người yêu đó chứ? Hôm nay tao được nghỉ sớm, tao có chuyện cần nói với mày đây. Mày có nhờ tao từng nói với mày là ông Nam có bồ bên ngoài không? Chuyện của ông Nam giờ không liên quan gì đến tao đâu, mày nói với tao làm gì? Không liên quan đến mày, mà liên quan đến con mày đấy. Vì con Linh sắp thành mẹ kế của bé Nhím. Câu nói của cái Trinh làm tôi suýt rơi cả cốc nước trên tay, mà may có cái Trinh đỡ kịp. Tôi cố gắng bình tĩnh quay lại hỏi cái Trinh. Mày nghe tin này từ đâu? Tao vẫn qua thăm bé Nhím thường xuyên, có thấy ông Nam nói gì tới chuyện này đâu. Cái Trinh thấy tôi ngờ vực, nó nhảy dựng lên. Tao nghe tận tai đấy con dở người ạ. À, tao đang làm thì ông Nam dẫn con Linh vào quán tao, hai đứa nó ăn uống nói chuyện, quan tâm tình tứ lắm. Con Linh á, còn gả ông Nam, kết hôn xong ra ở riêng, để tránh gia đình chồng cũ mày chỉ chiết nó. Còn cái này mới quan trọng nhá, nó bảo để bé Nhím ở nhà cho bố mẹ chồng cũ mày trông, viện đủ lý do để đẩy bé Nhím ra khỏi cuộc sống của chúng nó đấy. Sau khi nghe cái Trình nói, tôi đứng lên định phóng xe đến luôn nhà chồng cũ hỏi cho ra chuyện. Vì tôi biết bố mẹ chồng cũ tôi không thương yêu gì bé Nhím, chỉ vì nó là cháu gái nên ông bà luôn mắng chửi con bé. Nếu để con bé sống với ông bà thì khác nào sống trong địa ngục đâu. Nhưng suy cho cùng tôi đâu còn là gì trong cái gia đình đó. Dù tôi có đến đó, có nói muôn vàn lời đi chăng nữa, thì chắc gì họ đã nghe tôi trình bày. Tôi đối với gia đình đó chỉ là một con ô xin không có tiếng nói. Nghĩ lại trước kia lấy Nam về sẽ được hạnh phúc, nhưng không, chính vì cái tính gia trưởng và hay ghen của anh ta mà anh ta về luôn nói miệng tôi là con điếm, mày là con điếm. Tôi biết nguyên nhân chính làm Nam ghen đến mức rồ dại nên như thế là do mẹ chồng cũ của tôi. Bà không ưng tôi ngay từ đầu nên luôn tìm cách làm khó tôi vì tôi là con nhà quê. Tôi hay bị bà gọi như thế thay vì gọi là con dâu, không xứng với con trai của bà. Chồng cũ của tôi là một người gia trưởng, luôn bắt tôi phải nghe lời và hay đánh đập tôi sau mỗi lần mẹ chồng nói với anh ta là tôi lăng loàn đĩ điếm. Anh ta thậm chí không cần nghe tôi giải thích bất cứ lời nào, chỉ cần nghe lời mẹ anh ta là luôn đúng. Còn về bố chồng, cũng nghe lời mẹ chồng tôi một phép, nên trong gia đình đó không ai đứng về phía tôi cả, tôi luôn là không có giá trị với họ. Tôi dừng suy nghĩ quay sang bàn với cái Trinh về việc đi gặp Nam để nói chuyện. Tại nhà Nam, hai bên gia đình của Linh và Nam đang nói chuyện vui vẻ để bàn về đám cưới của Nam và Linh. Tôi đang trên đường đi xin việc vì mải mê nghĩ về việc của bé Nhím thì ôi thôi tiếng phanh xe, inh tai. Cả người tôi tiếp đất an toàn. Cánh cửa ô tô mở ra, một người đàn ông lịch lãm chừng 30 tuổi đi lại về phía tôi. Anh ta đưa tay tôi đỡ tôi dậy rồi nói, cô không sao chứ, để tôi đưa cô đến bệnh viện gần nhất nhé. Tôi xua xua tay lắc đầu nói, tôi không sao đâu, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Cảm ơn anh, thật xin lỗi, tại tôi không chú ý nên đâm trúng xe anh ý. Được rồi, không sao là tốt rồi, đây là ca visit của tôi, cô cầm lấy, cảm thấy không ổn chỗ nào thì gọi cho tôi sẽ đưa cô đi viện. Nói xong, người đàn ông đó quay đi lên xe lái thẳng, làm tôi còn ú ớ không kịp nói gì thêm. Mà mãi sau này tôi mới biết, người đàn ông này mới chính là nỗi đau lớn nhất của đời tôi. Tôi dừng xe trước cổng công ty G và S, một công ty kinh doanh khá lớn. Tôi được lễ tân đưa đến phòng tầm giám đốc để nộp hồ sơ và phỏng vấn luôn. Lạ thật, công ty lớn mà đích thân tổng giám đốc phỏng vấn sao? Đang suy nghĩ lơ mơ thì tiếng mở cửa cạch, giọng nói từ trong phòng truyền ra. Vào đi, tôi không có nhiều thời gian, cho cô 5 phút. Xin lỗi anh, tôi đến nộp hồ sơ xin việc. Đây là hồ sơ của tôi. Giây phút tôi ngẩng mặt lên thì ôi thôi, không tin được lại là anh ta, người mà tôi mới đâm trúng khi nãy. Là cô sao? Trùng hợp nhỉ, hồ sơ cũng khá tốt đấy. Nhưng 5 năm không đi làm, liệu còn đủ khả năng để làm việc không? Làm thử bài test nhé. Được, phiền anh mất rồi. Sau 10 phút chật vật, cuối cùng cũng xong bài test. Anh ta không nhìn vào bài test mà nói, được rồi, cô về đi, mai đến nhận việc. Vậy là tôi được nhận việc rồi sao? Tôi ngây ngô còn chưa tin là mình được nhận vào làm việc tại một công ty lớn như thế này, thì một lần nữa anh ta lại nói bằng cái giọng lạnh nhạt. Ừ. Tôi không buồn nói gì thêm, chào anh ta rồi về. Phải về nhanh để khoe với con Trinh. Đi được một đoạn thì tôi có điện thoại. Alo, tôi Ngọc đây. Cả người tôi chao đảo, tay chân tôi run ra không còn chút sức lực nào. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi thẳng xuống mặt đất, tai tôi ù đi vì những gì vừa nghe được. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mập mờ từ xa có bóng người đàn ông đi lại rồi ngất lịm. Tôi như mơ hồ cảm nhận được ai đó nhấc bổng mình lên. Ở người anh ta toát ra một mùi hương thơm thật khoan khoái, dễ chịu. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu tôi còn choáng váng, chợt nghĩ về lời nói của bố Nam khi nãy. Con nhím đẩy vợ tao ngã đập đầu vào chân bàn chảy máu đầu, vợ tao đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố, mày đến ngay mà xem con gái mày làm ra cái trò gì với nhà tao. Đúng là đổ mẹ đĩ con đĩ, đổ đĩ điếm mất dậy, nhà tao vô phúc mới có loại con dâu như mày. Từng chữ ông nói đều làm người tôi rung lên bần bật, vì tôi lo cho bé nhím. Không biết bây giờ con bé đang ngồi khóc ở góc nào. Tôi quá hiểu con bé, nó rất nhát, mới 10 tuổi sức còn yếu, nó sẽ không bao giờ hỗn láo với người lớn khi không có lý do chính đáng. Tôi bật dậy chạy đến chỗ chị y tá gần nhất hỏi. Chị cho em hỏi, đây là bệnh viện gì ạ? Bệnh viện thành phố em ạ. Chị cho em hỏi khoa cấp cứu ở đâu ạ? Em đi thẳng ra ngoài hành lang, xuống dưới tầng 1 rồi rẽ trái là đến nhé. Cảm ơn chị ạ. Nói rồi tôi đi thật nhanh xuống đó, nhìn thấy bố Nam chạy lại hỏi. Bố ạ, mẹ sao rồi? Còn bé nhím. Bốp, bốp. Chưa đợi tôi nói hết câu, má tôi đã lính trọn hai cái tát mãnh liệt của ông. Ông trừng mắt nhìn tôi quát. Còn điếm, mày đi đánh đĩ ở đâu mà bây giờ mới đến? Vợ tao đang chật vật ở trong kia, mày còn không lo, lại còn lo cho con điếm con mày à? Tôi vẫn tôn trọng gọi họ là bố mẹ, vì dù gì họ cũng là ông bà của con tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi nhìn họ thể hiện sự xin lỗi, rồi im lặng đi vào trong. Vì tôi biết tại hoàn cảnh này, tôi phải nhẫn nhịn ông ta. Vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hết sức trái ngược. Mẹ Nam đang ngồi ăn ngon lành, trên đầu chỉ có một vết băng nhỏ. Tôi đi lại gần rồi lên tiếng. Mẹ ạ, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Cảm ơn chị, nhờ phúc của con chị mà tôi được vào đây đấy. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não đấy, chị hài lòng chưa? Tôi cười thầm trong bụng vì cái câu chấn thương sọ não của bà ta. Người ta chấn thương sọ não thì nằm liệt, còn đây chấn thương sọ não ăn ngon lành cành đào, còn nói nhem nhem. Không thể tin được bố mẹ Nam lại nghĩ ra cách này, ăn vạ một cách quá đáng. Còn bé nhím của tôi, chắc nó đang ở nhà một mình vì bố nó giờ này còn đang làm. Phải rồi, tôi phải về với con bé. Nghĩ thế nên tôi nhẹ nhàng tìm cách chuồn nhanh khỏi đây. Trước khi đi tôi không quên biếu bà mấy triệu. Đây chính là liều thuốc mà bà cần lúc này để được mọi chuyện êm xuôi. Về đến cổng nhà Nam, tôi ấn chuông liên hồi mà không thấy bé nhím ra. Linh tính có chuyện, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nam, giọng gấp gáp. Alo, Nam à, anh sắp về chưa? Tôi đến nhà anh mà ấn chuông mãi, mà bé nhím... Cô làm gì mà sốt sắng thế? Tôi đang về, đừng giục nữa, đúng là đồ không có phép tắc. Nam không đợi tôi nói hết câu, anh ta tắt máy cái giục. Tôi quá quen với tính cách của Nam vì anh ta thừa hưởng cái tính này từ bố của mình. Anh ta luôn không tôn trọng tôi, luôn mắng chửi tôi ở mọi hoàn cảnh, dù tôi không làm gì sai. Thậm chí nếu tôi nói lại thì anh ta có thể đánh tôi ngay lập tức. Chừng 5 phút sau thì Nam về. Anh ta vừa mở cổng, vừa nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Cánh cổng vừa mở ra, tôi chạy một mạch vào nhà tìm bé Nhím. Nhím, Nhím ơi, mẹ đến chơi với con này con gái. Không có tiếng trả lời, tôi chạy quanh nhà tìm, nhưng vẫn không thấy Nhím đâu. Đúng rồi, còn ở nhà bếp. Bước vào, tôi thấy bé Nhím ngồi thu lu ở gầm bàn ăn, đầu tóc rối bù, con bé đang khóc thút thít. Tôi nhẹ nhàng, Nhím, ra đây với mẹ, là mẹ đây, con đừng sợ. Mẹ ơi, Nhím không cố ý đâu, mẹ bảo bà nội đừng đánh Nhím nữa có được không? Hai mắt con bé sừng húp, quanh người thì rỉ máu vì bị roi mây vụt. Tôi xót, tôi đau quá, tôi vô tâm quá vì để con gái mình ở cái nhà địa ngục toàn quỷ dữ này. Tôi ôm con bé vào lòng an ủi, vuốt ve. Nhất định tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Nam sau khi vào nhà nhìn thấy bé Nhím thì không hề thương xót con, vì có lẽ anh ta cũng nghe chuyện từ bố mẹ nên anh ta đồng cảm với họ rồi. Anh ta đi thẳng lên phòng rồi quẳng lại cho tôi một câu: vợ sắp cưới của tôi đang đến, mẹ con cô gặp nhau nhanh lên rồi mời cô về cho. Tôi không muốn Linh phải tiếp xúc với loại gái điếm như cô. Linh là con gái của sếp Nam nên anh ta ra sức nịnh bợ lấy lòng. Anh ta luôn hèn nhát bám váy đàn bà để sống. Trước là bám mẹ, giờ thì bám con Linh. Tôi sẽ dựng mắt lên xem gia đình này hạnh phúc tới cỡ nào. Tôi chẳng còn thời gian để tranh cãi với anh ta. Tôi vệ sinh cá nhân, bôi thuốc cho bé Nhím, sau đó dỗ con bé ngủ, rồi tự nhủ một ngày sớm nhất tôi sẽ đưa con bé ra khỏi cái nhà này. Nhất định là như thế. Về đến phòng trọ, nhận được tin nhắn từ cái Trinh nói hôm nay nó không ngủ ở nhà. Tôi nằm suy nghĩ, chợt nhớ ra người đàn ông sáng nay đưa tôi vào viện. Tôi còn chưa cảm ơn người ta. Cứ thế tôi ngủ lúc nào không hay. Công ty J và S. Chào chị cho em hỏi hôm nay em đến nhận việc ạ. Chị là Nguyễn Bảo Ngọc. Vâng, là em ạ. Ngọc lên phòng tổng giám đốc trên tầng 5 nhận việc nhé. Vâng, cảm ơn chị. Nghĩ đến việc đối mặt với anh ta, tôi lại cảm thấy chán ghét. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ gặp đôi ba lần, không gặp suốt thời gian làm việc. Vì dù sao trình độ của tôi bây giờ cũng chỉ nhận được làm nhân viên bình thường thôi, khó mà có cơ hội gặp tổng giám đốc nhiều. Tôi gõ cửa phòng, bên trong truyền ra lại là cái giọng lạnh nhạt. Vào đi. Chào anh, hôm nay tôi đến để nhận việc. Cô ngồi ở góc đó, hôm nay xử lý cho tôi đống bản thảo trên bàn trước đi. Đây là chỗ của thư ký mà, tôi... Phải rồi, từ giờ cô là thư ký của tôi. Tôi định hỏi anh ta thêm, vì sao tôi lại được làm thư ký? Trước giờ tôi chưa từng làm ở vị trí này, nhưng khi nhìn nên có vẻ mặt khó coi, giả vờ khó coi để cưa gái đó bà con của anh ta, thì tôi không nói thêm gì, lặng lẽ đi về chỗ làm việc của mình. Sau giờ làm, tôi phóng xe chạy một mạch đến nhà Nam vì lo cho bé Nhím. Không biết con bé đã ổn hơn chưa, họ có chăm lo tử tế cho con bé hay không. Xe vừa dừng ở cổng, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ Nam: con Ngọc không bằng cái móng tay của con. Ngữ nhà quê không biết đẻ thì so bì với ai. Tốn cơm tốn gạo nuôi không nó 5 năm thôi con ạ. Con nào dám nhận, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng làm vợ hiền dâu thảo của cái gia đình này. Bước vào chưa kịp lên tiếng thì cả hai bọn họ nhìn tôi, ánh mắt hình viên đạn, đồng thanh nói: cô, chị đến đây để làm gì? Chào mẹ, chị, con đến thăm bé Nhím. Tôi vẫn lễ phép gọi bà ta là mẹ, vì dù sao Nhím vẫn ở đây, nếu trở mặt bây giờ thì không biết Nhím sẽ bị hành hạ ra sao. Úi giời, nó ốm đau gì đâu mà thăm nom. Bà già này mới đi viện về, chị chẳng hỏi thăm thì thôi, suốt ngày con Nhím. Chị gặp nó nhanh nhanh rồi về cho, đừng tiêm nhiễm tính lăng loạn đĩ điếm, thói mất dậy đầu đường xó chợ, du côn du đồ vào nhà tôi. Tôi im lặng không tỏ thái độ quá đáng, bản thân tôi không làm gì thì không phải sợ, cứ kệ bà ta nói chán rồi thôi. Thấy Nhím đã ổn, tâm trạng cũng tốt hơn, tôi dặn dò con bé rồi ra về. Vừa xuống dưới phòng khách, giọng con Linh lại lanh lảnh: chị Ngọc định về sao? Và giúp em ly nước cam rồi hãy về nhé. Biết không thể từ chối lời nhờ vả như ra lệnh của nó, cũng không có gì nặng nhọc nên tôi đồng ý giúp. Pha xong tôi bê nước cam ra, bất ngờ từ sau Linh lao vào làm đổ tung tóe. Nó rất nhanh ngồi xuống đất xõa tóc, rồi bù tự vả vào mặt mình khóc thút thít. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Nam từ đâu chạy tới. Sao thế này, là mày phải không? Linh giả vờ thút thít, gật đầu chỉ tay về phía tôi mà nói, là chị ta thích uống nước cam, nhờ con pha giúp. Con không may làm đổ, chị ấy liền lao vào đánh rồi đe dọa con phải rời xa anh Nam, không thì... Chỉ chờ Linh nói thế, bà ta lao vào tôi vò đầu bứt tóc, đánh tới tấp, không để cho tôi có cơ hội giải thích. Sau đó đuổi tôi như đuổi một con chó. Đầu óc choáng váng rối bời, cả người ê ẩm không còn chút sức lực. Tôi bây giờ phờ phạc, chắc không ai dám đến gần. Tôi cố gắng dắt xe xuống lề đường để về, thì bắt gặp ánh mắt có sự thương cảm từ phía người đàn ông bên kia đường đối diện. Cô không sao chứ? Ổn ạ, tôi đưa cô đi viện. Thật sự không sao, phiền anh rồi, tổng giám đốc. Tôi tên Dũng, cô không xem các visit tôi đưa sao? À, tôi không để ý, xin phép anh, tôi phải về rồi. Dũng cầm tay tôi hướng đến chiếc xe đỗ bên đường, nhưng chưa kịp bước đi, nam tử xa lao tới, cầm cánh tay còn lại của tôi rồi quát. Còn điếm, tao bắt quả tang tận tay, không cãi được nữa nhé. Nam giơ tay tát tôi, nhưng bị cánh tay rắn chắc của Dũng cản lại. Hai người đàn ông ánh mắt rực lửa nhìn nhau, đằng đằng sát khí. Ở giữa họ tôi cảm thấy nóng gian, có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Nếu không đi khỏi đây thì một lúc nữa tôi sẽ phải chịu trận từ mẹ của Nam. Nghĩ thế vùng ra khỏi tay Nam, nhằm thẳng mặt anh ta rồi nói. Chuyện như nào cũng không liên quan tới anh, về dạy dỗ vợ sắp cưới của anh đi. Tôi và anh đã ly hôn, không còn liên quan gì đến nhau. Khẩu của tôi trong hộ khẩu, nhà anh cũng làm khó dễ. Không tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết. Bé nhím anh không bảo vệ được thì tôi cũng sẽ giành lại quyền nuôi nó. Nhờ Dũng đưa đi khỏi đó, tôi không để cho Nam có cơ hội chửi mắng thêm. Chịu đựng gia đình anh ta như vậy là quá đủ rồi. Từ giờ tôi sẽ sống cho bản thân, không nhẫn nhịn họ thêm một giây nào nữa. Bệnh viện thành phố. Xuống đi, tôi cất xe rồi đưa cô vào trong. Cảm ơn anh, tôi tự đi được rồi. Đợi tôi. Nói rồi Dũng phóng xe đi. Còn tôi thì đang lơ ngơ đi, thì Dũng đi ra kéo tay tôi vào phòng sơ cứu. Chị y tá hôm qua nhìn tôi với vẻ ái ngại. Lại là hai vợ chồng chị sao? Sao anh chồng để cô vợ bị thương nặng như thế này? Không đợi tôi trả lời, Dũng lên tiếng trước. Hôm qua cô ấy giận dỗi tôi, chạy ra trời nắng đứng. Hôm nay thì do cô ấy đi đánh ghen về. Sau câu nói của Dũng tôi mới ngỡ ra, người đưa tôi đi viện hôm qua là anh. Phải rồi, trên người anh đúng mùi hương này rồi. Tôi bật cười ha ha không thành tiếng vì vẻ hài hước của Dũng. Đây cũng là lần đầu từ khi gặp nhau tôi thấy anh dễ gần đến như vậy. Y tá vệ sinh vết thương xong, tôi cũng được ra về. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào, làm bầu không khí căng thẳng. Tôi lên tiếng lý nhí. Cảm ơn anh đã hai lần đưa tôi đi viện. Cảm ơn xuông sao. Tôi mời anh đi ăn tối để thể hiện thành ý được không? Được, giờ cô có vẻ mệt rồi, về nghỉ ngơi trước, hẹn khi khác tôi đến đón. Chào tạm biệt Dũng, nhưng sao tôi lại lưu luyến không muốn rời xa anh? Lòng bồi hồi xao xuyến vì được anh quan tâm bảo vệ, cái cảm giác trước giờ tôi chưa từng có với Nam hay bất kỳ một người đàn ông nào. Tại nhà Dũng, trong màn đêm tĩnh mịch, có anh chàng ngốc ngồi cười tủm tỉm. Một mình nghĩ về cô gái khờ khạo mà không biết cô có cùng suy nghĩ với anh không. Nhất định anh sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình. Anh biết cô từ lâu rồi mà giờ gặp lại anh mới dám khẳng định tình cảm anh dành cho cô đích thực là tình yêu. Tiếng chuông điện thoại kêu khiến tôi giật mình, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại làm tôi tỉnh ngủ. Nếu muốn giành quyền nuôi bé nhím thì đến ngay khu ngoại ô gặp tôi. Không chút suy nghĩ, tôi bật dậy trang điểm qua loa rồi phóng xe đi thẳng về phía ngoại ô thành phố. Ngoại ô thành phố, nơi này hoang vắng và rất thưa dân cư, tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng không nguôi. Ngọc, anh ở đây. Nhìn thấy Ngọc đang ngơ ngác, Nam gọi. Điều kiện là gì để tôi được quyền nuôi bé nhím? Tôi cảm thấy Nam hôm nay rất lạ, anh ta nhẹ nhàng hơn với tôi, cách xưng hô cũng khác. Điều kiện đó cũng không khó khăn với em đâu. Tôi đã thảo sẵn bản thảo để ở trên ô tô, em lại lấy mà đọc. Cánh cửa ô tô vừa mở ra, một lực rất mạnh đẩy tôi từ phía sau vào trong. Nam ánh mắt đầy dục vọng điên cuồng như con thiêu thần lao tới tôi. Xoẹt, chiếc áo sơ mi trên người tôi bị xé ra không thương tiếc. Tay anh ta bắt đầu lần mò trên cơ thể tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức lực đẩy cơ thể to lớn của anh ta. Nhưng càng cố gắng, anh ta càng siết chặt vào tôi hơn. Không, đừng mà, tôi xin anh, dừng lại đi. Tôi khóc nấc lên trong tuyệt vọng, không dám tin vào sự thật là tôi đang bị chính chồng cũ cưỡng hiếp. Hình bóng của Dũng chợt ùa về trong tâm trí tôi. Nếu như có anh ở đây thì tôi đã không bị bắt nạt. Phải rồi, nhưng nó chỉ có thể chỉ trong tưởng tượng thôi, vì làm sao mà Dũng biết tôi ở đây được chứ? Cánh cửa ô tô bị một lực mạnh đạp ra. Dũng đứng hiên ngang như một hiệp sĩ trước mặt tôi. Anh căm phẫn, một tay lôi thẳng Nam ra khỏi người tôi, đạp thẳng hắt xuống đất. Dũng e ngại khoác lên người tôi chiếc áo choàng của anh. Mặt lạnh như tiền, ánh mắt đỏ rực, Dũng nhìn về phía Nam. Có gì để nói không? Tôi không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi xin lỗi. Nam sợ sệt đến mức đái cả da quần, giọng run run trả lời Dũng. Dũng tay nổi đầy gân xanh, đấm thẳng vào mặt Nam. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu không muốn ngồi tù thì khôn hồn tránh ra Ngọc ra. Không có lần sau đâu. À không, tôi sẽ không bao giờ dám tiếp cận Ngọc nữa. Còn quyền nuôi bé Nhím và việc cắt khẩu cho Ngọc, tôi sẽ gửi đơn lên tòa nhường quyền nuôi con và cắt khẩu luôn cho Ngọc trong ngày hôm nay. Cứ thế mà làm. Nói rồi Dũng đưa tôi ra xe trở về phòng trọ. Khi bình tĩnh trở lại, tôi mới nghe Dũng kể, khi sáng anh đến phòng trọ tìm tôi, thấy tôi đi ngược đường thành phố nên chạy theo mới giúp tôi tránh khỏi kế hoạch cưỡng hiếp của Nam. Anh an ủi tôi rất nhiều, chờ tôi chợp mắt thì anh mới ra về. Khoảng thời gian sau, cuộc sống của tôi bình yên, không còn những sóng gió từ gia đình Nam gây ra nữa. 3 tháng sau, vì là những ngày gần Tết nên công việc của tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Chính vì thế tôi không có thời gian chăm sóc Nhím, đành gửi con bé về quê để ông bà ngoại chăm sóc. Công ty J và S, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi đi làm sớm hơn. Chào anh đi làm sớm vậy? Anh thích, em đi cà phê sáng cùng tôi nhé. Chưa đợi Dũng trả lời tôi lên tiếng, đi thôi. Tôi lững thững theo anh sang quán cà phê đối diện công ty. Của em đây, cappuccino phải không? Tôi nở nụ cười tươi rói trả lời anh. Cảm ơn anh, em vẫn nhớ đến 2 từ cảm ơn sao? Thì anh giúp tôi phải cảm ơn là hợp lý mà. Tôi nhớ là giúp em nhiều lần rồi nhỉ? Tôi biết mình vừa bị nói hớ. Anh nhắc khéo vì vụ thể hiện thành ý với anh. Tối nay anh có rảnh không? Rảnh với em. Vậy tối nay anh đi ăn với tôi nhé. Được, tôi qua đón em nhé. Làm việc mà lòng tôi rộn ràng, không thôi thi thoảng lại nhìn trộm Dũng rồi cười tủm một mình, chỉ mong thời gian nhanh đến tối. Ở phía đối diện, Dũng cũng không yên, cứ chốc chốc lại nhìn Ngọc. Anh biết Ngọc đã bật đèn xanh với mình, anh vui lắm, chỉ mong nhanh đến tối để anh sẽ nói cho Ngọc biết tình cảm của anh dành cho cô có từ lâu rồi. Nhất định là như thế, anh muốn được che chở bảo vệ cho cô, người con gái anh yêu. Đến đúng 8 giờ tối thì Dũng đón tôi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng khách sạn 5 sao. Cả nhà hàng rộng lớn mà không một bóng người. Khung cảnh nơi này sao lãng mạn quá. Cánh hoa hồng dài khắp nơi, bóng bay, ánh sáng mập mờ, tiếng nhạc du dương. Tôi thấy cảnh này giống với mấy màn tỏ tình trên tivi quá. Em ngồi đi, sao nhà hàng này lạ quá vậy Dũng? Không lạ đâu, vì anh muốn nói với em một điều quan trọng, không muốn ai làm phiền anh. Anh bao trọn nhà hàng rồi. Lòng tôi cảm thấy dạo dực lạ thường, hai má bỗng đỏ ửng lên. Tôi nói, anh muốn gì? Thật ra anh biết em từ lâu rồi. Còn nhớ hồi bé ở quê em, cái năm bị mất mùa, gia đình anh về đó phát cháu làm từ thiện 1 tháng. Anh chính là cái thằng mập chậm chạp ngày xưa, được em bảo vệ che chở vì lũ trẻ trong làng hay trêu. Em còn nhớ không? Hồi đó em là người duy nhất dám chơi với anh, nên anh mến em từ đó và tự hứa với lòng mai sau lớn lên nhất định là yêu em. Tôi chợt cảm thấy quặn thắt ở con tim. Vì sao lại thế? Tim tôi đau quá. Em nhất định là không cần một lời hứa của một đứa trẻ con mà bắt anh phải yêu em. Tình yêu đó em không cần. Dũng, chuyện qua lâu rồi, em cũng không nhớ. Nhưng chỉ về lời hứa của một đứa trẻ mà anh có ý định tỏ tình thì em nghĩ là không nên. Ngọc, em đừng hiểu lầm ý anh. Không phải thế. Ngay từ lần đầu em đâm trúng anh đã nhận ra em rồi. Anh cũng không biết từ bao giờ trái tim anh luôn đập nhộn nhịp khi ở bên em. Cho anh cơ hội bảo vệ, chở che, yêu thương em được không? Anh đích thị là yêu em mất rồi. Ngọc, làm người yêu anh nhé. Tôi nghẹn ngào, cảm giác dạo dực không nguôi, khẽ gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Hai con người cùng chung một suy nghĩ, họ nâng cốc chúc mừng cho hạnh phúc của mình, cùng nhau uống đến say mềm. Khi say cũng là lúc con người ta mất kiểm soát, nhất là ở cạnh người mình yêu thương. Và chuyện gì đến cũng đến. Một nam chưa vợ, một gái chưa chồng, trần trụi trên giường hì hục cả đêm, đến khi cả hai thấm mệt, toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi nở nụ cười mãn nguyện vì niềm hạnh phúc mà mình chờ đợi đã lâu. Thơm nhẹ lên má Dũng, rồi ôm anh ngủ ngon lành, mà không biết rằng ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời tôi từ đây lại sang một trang mới. Anh mới chính là người đàn ông làm tôi đau đớn, tuyệt vọng nhất. Những tia nắng ban mai ấm áp giữa mùa đông lạnh giá len lỏi qua ô cửa kính, chiếu rọi vào mắt làm tôi tỉnh giấc. Cả người tôi vẫn còn ê ẩm vì trận hoan ái đêm qua. Không thấy Dũng ở bên, trong nhà tắm cũng không có, với điện thoại gọi cho anh thì thuê bao. Sao tôi lại thấy bất an thế này? Không biết anh có chuyện gì gấp mà bỏ đi không nói lời nào với tôi. Xuống quầy lễ tân tôi cũng nhận được câu trả lời không biết. Tôi vội vẫy taxi đến thẳng công ty. Chị cho em hỏi, anh Dũng đến chưa ạ? Em chưa biết gì sao? Anh Dũng chuyển công tác rồi, còn đi đâu thì chị không biết nữa. Tôi cảm ơn rồi ra về. Anh nói yêu tôi, mà sao lại ra đi không nói một lời với tôi? Tôi biết tìm anh ở đâu. Tại sao ông trời lại bất công với tôi quá vậy? Đem hạnh phúc đến rồi lại cướp mất đi, làm tôi càng đau đớn hơn. Trong suốt thời gian 2 tháng trôi qua, tôi vẫn luôn đi tìm anh, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số 0. Hôm nay, tôi cảm thấy trong người lạ quá, cứ ngửi thấy mùi lạ là buồn nôn, choáng váng. Tôi nghĩ là bệnh dạ dày của mình nặng hơn, nên lái xe đến bệnh viện để khám. Chúc mừng cô có tin vui, thai nhi được 10 tuần, rất khỏe mạnh. Bác sĩ nói là tôi có thai sao? Đúng rồi, cô gái về chịu khó ăn uống tầm bổ nhiều vào nhé. Tôi như người mất hồn, lững thững ra về mà quên luôn cả chào vị bác sĩ kia đang đứng ở đó. Đứa bé là con của Dũng, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa, phải làm sao bây giờ? Còn nhớ lần tôi quyết định ly hôn với Nam, khi người quê tôi biết được họ luôn nói mỉa mai xa lánh bố mẹ tôi vì con gái ly hôn. Lúc ấy bố mẹ tôi khổ sở lắm, vì ở quê tôi ly hôn đồng nghĩa với tủi nhục ê chề, không ngóc đầu lên được. Đi đâu cũng nghe tiếng có con là gái nạ dòng. Đó là cái mác ở quê họ gắn cho tôi. Nếu như có Dũng ở bên bây giờ thì chắc chắn rằng tôi rất vui, vì con tôi sẽ có bố, sẽ không bị người ta chê cười. Tôi bị nói là chửa hoa cũng được, nhưng còn bố mẹ tôi ở quê, còn bé nhím, họ sao có thể chịu đựng được nổi tiếng tai vì tôi. Gái một đời chồng mà lại chửa hoang, chắc họ sẽ uất ức mà chết mất. Tôi càng không thể bỏ bê đứa bé, càng nghĩ tôi càng rối trí. Cuối cùng tôi quyết định gọi về cho bố mẹ, nói Tết không về được vì lý do công việc. Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa không ai biết để sinh đứa bé. Chùa Diệu Pháp. Tôi biết đến nhà mồ côi chùa Diệu Pháp, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai qua sự giới thiệu của một người bạn. Ở đây thật yên bình dễ chịu, ngôi chùa ti nhỏ nhưng tràn áp tình yêu thương dành cho trẻ mồ côi, mẹ bầu. Nó như tách biệt với thế giới bên ngoài, không còn những tai tiếng là đồ chửa hoang, đồ con hoang nữa. Cuộc sống hàng ngày ở đây của tôi là chăm trẻ và dạy bọn nhỏ học, nên đứa nào cũng gọi tôi là mẹ. Tôi cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mẹ Ngọc, sau này em khoai lớn rồi, mẹ có bỏ con đi không? Câu hỏi ngu ngơ của bé Nhi làm tôi không biết trả lời ra sao. Tôi nhớ Dũng, rất nhớ anh. Tôi muốn đi tìm anh và nói với anh rằng chúng tôi đã có con, là một bé trai, chắc chắn sẽ sống như anh vậy. Nhi, có thích em khoai có cả bố và mẹ không? Nhi thích, Nhi không muốn em Khoai phải mồ côi như Nhi đâu. Tôi xoa đầu rồi ôm con bé an ủi. Nhi ngoan, có mẹ Ngọc và còn rất nhiều người yêu thương Nhi. Từ xa, tiếng sư cô Huệ Đức gọi tôi. Ngọc, con lại đây, ta muốn nói chuyện với con. Con chào thầy, con giúp gì được ạ? Con vào đây được 7 tháng rồi, cũng sắp đến ngày sinh. Sinh xong con đã có dự định gì chưa? Thưa thầy, con chưa nghĩ đến chuyện đó. Con không thể ở lại đây nữa sao? Ý ta không phải thế, ta chỉ hỏi xem suy nghĩ của con thế nào thôi. Còn con có thể ở đây đến khi nào con muốn rời đi. Tôi biết sư cô Huệ Đức đang có ý khuyên tôi về với bố mẹ, vì chuyện của tôi sư cô đều biết rõ. Sư cô từng nói, bố mẹ, dù con cái có sai cỡ nào, họ cũng sẽ chấp nhận và tha thứ. Nhưng tôi sợ bố mẹ và bé Nhím vì tôi và bé Khoai mà lại phải chịu nhục nhã với bà con lối xóm. Họ đã vì tôi mà vất vả cả cuộc đời rồi, tôi không muốn làm khổ họ thêm nữa. Tôi biết sớm hay muộn thì tôi cũng phải rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc bé Khoai biết nói biết đi, tôi gửi trẻ được, bé Khoai mới yên tâm mà đi làm, thì tôi mới rời khỏi đây được. Bệnh viện quốc tế. Thằng bé kháu khỉnh quá, giống y bố nó mẹ nhỉ. Cháu nội tôi mà lại, chị khen cả ngày không hết. Anh Dũng vẫn chưa xong việc sao mẹ? Công việc của nó thì làm gì có thời gian rảnh. Ở đây không thiếu gì, chị cần gì tôi sẽ sai người đem vào. Cố gắng chăm cháu tôi cho tốt, tôi sẽ nói thằng Dũng vào thăm chị. Dạ, con cảm ơn mẹ. Cục cưng của bà thơm cái rồi bà về nào. Chị nhớ ăn uống đầy đủ cho cháu tôi ú đấy. Tôi về đây. Vâng, con biết rồi. Mẹ về ạ. Dũng đã đứng ngoài cửa phòng nghe hết cuộc đối thoại giữa vợ và mẹ mình. Nhưng anh không dám chấp nhận sự thật rằng đứa bé trong kia là con của anh, mà chính vì phải có trách nhiệm với đứa bé và mẹ đứa bé đó mà anh phải rời xa người anh yêu. Sau đó anh quyết định rời đi. Còn Ngọc, mãi sau này cô biết được nguyên nhân vì sao Dũng rời bỏ mình. Biết được vợ Dũng là ai thì không biết cô sẽ ra sao nữa. Các chị đoán xem vợ Dũng là ai và nguyên nhân vì sao Dũng rời đi không nói một lời với Ngọc. 2 năm sau, tôi dẫn bé Khoai trở về tìm bố. Mọi thứ ở đây khác nhiều quá. Không biết rằng lòng người có thay đổi theo thời gian giống như cảnh vật nơi này không? Khoai có thích nơi này không con? Thích ạ. Mẹ dẫn Khoai đi tìm bố chịu không? Chịu, chịu. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó, tôi như tiếp thêm sức mạnh. Dù có mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần thấy bé Khoai vui vẻ là tôi cũng yên lòng. Dẫn bé Khoai đi một vòng, tôi tìm một phòng trọ để hai mẹ con nghỉ ngơi, đi chợ rồi nấu món bé Khoai thích ăn nhất. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi tìm việc, sau đó tìm nhà trẻ gửi bé Khoai được. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hai mẹ con tôi đi mấy dãy phố đã mệt nhoài mồ hôi nhễ nhại. Vào đó, mẹ vào, Khoai muốn vào đó. Bé Khoai chỉ tay về hướng một trung tâm thương mại lớn trước mặt. Nó nhất định đòi vào cho bằng được. Chắc cũng vì từ trước đến nay tôi chưa đưa Khoai đến được những nơi thế này bao giờ, nên thằng bé rất thích thú nơi đây. Được rồi, mẹ sẽ dẫn Khoai vào đó, nhưng Khoai hứa là phải ngoan, không được chạy lung tung đâu. Khoai hứa, hứa mà, yêu mẹ. Thôi không phải nịnh mẹ đâu, Khoai nắm tay mẹ dẫn đi nào. Vừa bước vào bên trong, cảm giác mát dịu từ điều hòa làm người tôi tỉnh táo hẳn lên. Bé Khoai nhìn quanh khoái chí liên hồi rồi nói, đẹp, vui, đẹp, vui, thích lắm, Khoai thích. Mẹ đưa Khoai đi ăn kem nhé, chịu không? Vâng ạ, hoan hô, hoan hô. Nhìn thằng bé vui vẻ thích thú mà tôi cũng thấy vui lây. Lên tầng 3 là đến khu ẩm thực, đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy quầy kem. Nhìn Khoai tôi nói, Khoai ngồi đây, đợi mẹ vào xếp hàng mua kem nhé. Khoai đợi, vâng ạ. Khoai nhớ là ngồi yên ở đây, không được đi đâu nhé, thế mới ngoan. Nhớ rồi, Khoai ngoan ạ. Hôm nay là chủ nhật nên ở đây khá đông. Tôi cố chen chân vào bên trong để nhanh đến lượt, nhưng mắt vẫn luôn để ý bé Khoai vì sợ thằng bé bị lạc. Chị ơi, chị mua loại kem nào ạ? Tôi giật mình quay lại vì đang mải nhìn bé Khoai mà không biết đến lượt mình. Cho mình 2 hộp kem Khoai Môn của chị đây, em gửi. Nhận lấy 2 hộp kem rồi tôi nhanh chóng chen ra chỗ bé Khoai, nhưng không thấy nó đâu. Hay là tôi nhầm chỗ? Không, đúng là chỗ tôi dặn Khoai ngồi đây rồi mà. Tôi bắt đầu lo lắng, cảm giác mất mát người thân yêu này tôi rất sợ, rất sợ bé Khoai sẽ như Dũng, rời xa tôi không một lời nói. Chắc chắn thằng bé chỉ quanh đây thôi. Tôi phải đi hỏi mọi người, phải nhờ trung tâm thông báo loa tìm hộ. Tôi đang tự trấn an mình, chạy quanh một vòng, hỏi hết người này đến người kia mà vẫn không thấy bé Khoai. Tôi càng lo sợ hơn, chỉ còn nhờ vào loa thông báo của trung tâm thương mại mà thôi. Dù có một cơ hội nhỏ nhoi, tôi vẫn phải hy vọng. Ở tầng 4 của trung tâm thương mại, Dũng đang đi khảo sát nhân viên làm việc ra sao thì bắt gặp một đứa trẻ mà anh cảm thấy rất gần gũi và yêu quý nó. Nhìn đứa bé, anh như thấy lại hình ảnh của mình hồi bé. Mẹ ơi, mẹ ơi, cháu bị lạc mẹ sao? Mẹ mua kem, Khoai thích kem nhưng không thấy mẹ. Khoai, ngoan nín đi, chú tìm mẹ giúp con nhé. Chú tìm mẹ, tìm mẹ. Được rồi, mẹ đi mua kem phải không nào? Khoai thích kem, mẹ mua kem. Con nắm tay chú dẫn đi tìm mẹ nhé. Nói rồi, Dũng cầm tay bé Khoai dắt xuống đến tầng 3, đến quầy kem. Khoai nhìn kỹ xem, có ai là mẹ con ở đây không? Không có mẹ. Khoai, nín đi, chú dẫn con lên phòng thông báo để tìm mẹ con nhé. Anh Dũng, anh đi mà không nói với em và con, để hai mẹ con tìm anh nãy giờ. Linh từ xa tay dắt theo đứa bé tiến lại gần Dũng mà nói, tìm tôi có việc gì? Dũng bình thản nói, thì bé kem đòi bố, muốn bố dẫn đi chơi. Mà đứa trẻ này là ai vậy anh? Cô đưa con ra ngoài đợi tôi dẫn bé Khoai lên phòng thông báo đi tìm mẹ xong sẽ ra. Thư ký Kim, anh nghe chủ tịch nói gì chưa? Anh đưa đứa bé đi đi. Dạ, chủ tịch, để tôi dẫn bé đi cũng được ạ. Ngài cứ yên tâm đi cùng phu nhân đi ạ. Đi thôi, anh không muốn mất, đi nào. Vừa nói, Linh vừa kéo tay Dũng đi. Dũng không còn cách nào khác đành mặc cho Linh kéo đi. Anh không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Linh, chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà anh phải chấp nhận cô ta là vợ mình cho đến tận bây giờ. Tôi đang chạy lên phòng thông báo nhờ nhắn tin tìm giúp bé Khoai thì nghe thấy tiếng Khoai gọi từ đằng sau. Mẹ ơi, mẹ cháu kia, Khoai nhớ mẹ. Khoai ngoan, ngoan nào, mẹ đây rồi, mẹ xin lỗi vì đã để Khoai ở đó một mình. Vui mừng khi tìm thấy bé Khoai, rồi chợt nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi mới cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chỉ làm theo sự nhờ vả của chủ tịch, anh ấy mới là người cô cần cảm ơn, vì anh ấy tìm thấy thằng bé trước và nhờ tôi đưa nó lên đây tìm mẹ. Dù sao cũng cảm ơn anh. Anh gửi lời cảm ơn vị chủ tịch của anh giúp tôi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Khi về đến nhà, Khoai luôn nhắc đến chú đẹp trai dẫn đi tìm mẹ. Có lẽ người nó nhắc là vị chủ tịch của anh thư ký kia. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp trực tiếp vị chủ tịch đó để gửi lời cảm ơn. Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ và tồi tệ. Nhưng dù sao bé Khoai của tôi cũng đã trở về rồi. Tôi tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ không để chuyện xảy ra như hôm nay một lần nào nữa. Dù thế nào tôi cũng không thể rời xa bé Khoai. Vẫn chưa tìm được việc mà tiền dự trữ của hai mẹ con tôi cũng sắp hết. Không biết cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao. Tôi muốn cho bé Khoai có một cuộc sống đầy đủ nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nếu có Dũng ở đây, anh sẽ gánh bớt giúp tôi một phần. Cái cảm giác một mình tôi vừa làm bố vừa làm mẹ thật khó khăn. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi vẫn phải tươi cười chống chọi với nó để bé Khoai có một cuộc sống tốt nhất, sẽ không phải chịu nỗi khổ như tôi. Rồi một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ tìm được Dũng thôi. Tôi sẽ cố gắng chống chọi đến ngày đó. Đã mấy ngày qua đi mà tôi vẫn chưa tìm được việc làm, tiền chi tiêu thì sắp cạn. Tôi biết tính sao đây, hay là đưa bé Khoai về quê? Không được, miếng thịt cháy làm tôi chú tâm lại vào việc nấu cơm. Bé Khoai chạy từ ngoài sân vào đưa cho tôi một tờ giấy, chắc là Khoai nhặt ngoài sân. Tôi cầm lên đọc, tuyển dụng nhân sự, trung tâm thương mại Plaza. Như vớ được vàng, tôi ôm chầm lấy Khoai, hôn làm thằng bé khó chịu cáu kỉnh. Mẹ bỏ ra, bỏ Khoai ra. Mẹ xin lỗi Khoai, tại mẹ vui quá. Ngày mai mẹ lại dẫn Khoai đi ăn kem nhé, chịu không? Chịu ạ, Khoai yêu mẹ. Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. Khoai đi rửa tay chân, rồi hai mẹ con mình ăn cơm nào. Vâng ạ. Sáng hôm sau, tôi dẫn bé Khoai đi đến địa chỉ trung tâm thương mại Plaza, thì đến đúng cái trung tâm thương mại mà mấy hôm trước Khoai bị lạc. Khoai tỏ ra đầy thích thú kéo tôi đi. Chào chị, chị cho em hỏi ở đây tuyển nhân viên vệ sinh phải không ạ? Đúng rồi em muốn làm sao? Vâng ạ, em có thể làm việc được luôn không ạ? Vậy em để hồ sơ lại đây, mai bắt đầu đi làm nhé. Vâng, em cảm ơn chị, chào chị em về. Cuộc đối thoại giữa Ngọc và quản lý vô tình bị Dũng nghe được. Anh đứng ngoài đó từ bao giờ, định bước vào rồi chợt khựng lại khi nghe giọng nói êm ái dịu dàng của Ngọc cất lên. Anh không tin nổi vào tai mình. Có nghe nhầm không? Anh nhìn trộm vào trong thì đúng là dáng người con gái anh đã từng yêu say đắm. Đến giờ phút này anh cũng vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Còn đứa bé đứng cạnh Ngọc, sao anh thấy quen quá? Phải rồi, là thằng bé lạc mẹ hôm trước. Không lẽ Ngọc là mẹ đứa bé? Vậy là Ngọc đã đi bước nữa rồi sao? Vậy là lời Linh nói ngày đó, cô bỏ anh đi theo trai là đúng sao? Cô đã quên đi tình yêu đối với anh rồi sao? Đúng là lòng người thay đổi khôn lường. Vậy mà uổng cho anh vẫn tin yêu cô say đắm và luôn nhớ về cô. Anh biết anh là người có lỗi trước, nhưng cũng tại vì ngày đó cô bỏ anh ra đi không nói một lời mà anh không có cơ hội giải thích với cô mà. Trong suốt thời gian gần 3 năm qua, anh vẫn luôn cho người tìm tung tích của cô mà vẫn bật vô âm tín. Để ngày hôm nay cô đứng trước mặt anh mà anh không thể yêu thương cô được nữa vì cô đã có chồng. Anh nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau đớn vì bỏ anh theo người đàn ông khác. Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn vì đã tìm được việc làm. Dẫn bé Khoai đi ăn kem như đã hứa, xong rồi hai mẹ con ra về. Trên đường Khoai cứ díu dít mãi không thôi vì thích thú. Tại nhà Dũng, Dũng, anh nghĩ về con nào mà tôi gọi mãi không trả lời vậy? Dũng không trả lời mà đi thẳng về phòng làm việc, đóng cửa lại. Linh tức tối không làm gì được Dũng, nhưng cô ta cũng đâu dám làm gì, vì gia đình cô ta giờ đã phá sản, phải phụ thuộc hết vào gia đình nhà Dũng. Linh nhớ lại năm xưa, cô quyết định đúng đắn khi không lấy Nam, vì gia đình Nam bây giờ bị phá sản do Nam chơi cá độ. Nếu lấy Nam thì cô đâu có cuộc sống xa hoa như hiện tại. Thật may mắn vì năm đó nhờ người họ hàng quen biết giới thiệu cô cho gia đình Dũng, từ đó cô bám Dũng không buông vì biết gia đình anh rất giàu có. Trong một buổi tiệc của gia đình Linh, Dũng cũng được mời nên cô mới có cơ hội bỏ thuốc vào rượu của Dũng để anh ta đổ vỏ cho cái thai trong bụng của cô với nam tử trước. Mà vì cái bí mật này, cô đã phải tốn một khoản tiền lớn để bịt mồm bác sĩ kiểm tra ADN. Chính vì thế, Dũng vẫn không biết Kem không phải là con của anh cho đến tận ngày hôm nay. Sau cái đêm Dũng tỏ tình với Ngọc, Linh biết được bèn vác bụng đến ăn vạ với mẹ Dũng. Mẹ Dũng sốt sắng gọi cho Dũng về, nên sáng hôm ấy, Dũng mới bỏ về đột xuất không nói lời nào với Ngọc. Dũng không tin Linh, vẫn đi tìm Ngọc, nhưng Linh tạo chứng cớ giả là Ngọc bỏ Dũng đi theo trai và thuê bác sĩ làm phiếu xét nghiệm ADN giả, làm Dũng phải tin những điều Linh nói, tất cả là sự thật. Nếu bây giờ có cô gái nào dám bén mảng gần Dũng thì đừng có trách Linh sẽ làm ra điều độc ác. Trong phòng làm việc, Dũng vẫn luôn nghĩ về hình ảnh Ngọc sáng nay. Anh rất nhớ và yêu cô mà giờ lại hóa thành hận cô. Anh chỉ ước rằng nếu như anh không quá chén trong bữa tiệc tại nhà Linh thì anh đâu có đau khổ như ngày hôm nay, mà anh không biết rằng anh bị Linh bỏ thuốc để đổ vỏ cho cô. Gửi bé Khoai xong, tôi đến sớm để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thật tốt. Tôi được phân công lên tầng 6 vệ sinh và được chị quản lý căn dặn ở đây là khu hành chính nên phải nhẹ nhàng nhanh gọn, không gây ồn ào. Tôi nghĩ giờ này chưa có ai nên tôi đều không gõ cửa vào khi mỗi phòng lau dọn. Cuối cùng tôi cũng gần xong, chỉ còn một phòng cuối hành lang. Tôi tự nhiên mở cửa bước vào như mọi phòng mà không để ý bên trong có người. Ai cho cô vào đây? Giọng nói ấy không nhầm đi đâu được. Khi chiếc ghế xoay lại thì gương mặt điển trai Dũng hiện ra. Tôi dụi mắt như không tin đây là sự thật. Tôi thật sự gặp được anh rồi sao? Muốn chạy đến ôm anh, nhưng sao tôi thấy anh xa cách với tôi quá vậy? Cố trấn an mình, tôi lên tiếng. Tôi vào đây lau dọn, là anh sao? Đã lâu rồi không gặp. Đúng thế, cô ngạc nhiên lắm phải không? Vì tôi vẫn sống tốt như này. Chỉ là vì tôi bất ngờ khi gặp lại anh ở đây thôi. Còn cuộc sống của anh thì... Thì cô đâu được phép can thiệp vào. Cô và tôi là hai thế giới mà. Gái một đời chồng như cô thì đâu có xứng đáng với tôi. À mà không, giờ cô phải là hai đời chồng chứ. Chắc thằng đó chán cô rồi nên cô về đây tìm cách tiếp cận lại tôi sao? Anh nói cái gì vậy Dũng? Anh có biết là anh đang xúc phạm tôi không? Tôi nói không đúng sao? Cô đừng giả mèo giả chuột trước mặt tôi. Thứ nước mắt cá sấu đó, tôi sẽ không bị cô lừa đâu. Dũng đau lắm khi nói ra những lời này, nhưng anh hận cô quá, mất khôn rồi. Anh quá đáng rồi đó. Tôi không làm gì nên tội cả. Tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy? Anh thật đáng ghê tởm. May thay, tôi nhận ra bộ mặt của anh sớm đấy. Dũng nghe tôi nói vậy không giữ được bình tĩnh. Cô dám ghê tởm anh ư? Cô nghĩ anh là con người hai mặt sao? Sao cô có thể nói ra những lời nói đó khi chính cô là người bỏ anh ra đi cơ chứ? Anh sẽ cho cô biết mùi vị khi dám ghê tởm anh. Một tay Dũng kéo mạnh tôi về phía chiếc giường của mình. Chiếc áo lao công trên người tôi bị xé toạc ra, hở ra thân thể trắng ngần. Dũng điên cuồng lao vào tôi cắn mút, mặc cho tôi la hét van xin. Dũng cuồng bạo ra vào liên tục cho đến lúc thỏa mãn mới thôi. Tôi đau đớn tủi nhục sức sự hành hạ của Dũng mà cắn chảy cả máu môi. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như thế. Tôi đưa bé Khoai về đây tìm anh là một sai lầm, vì anh bây giờ đã khác xưa rồi. Anh không còn yêu tôi, anh không coi tôi là gì cả. Anh còn sỉ nhục tôi, cuồng bạo với tôi. Tôi hận anh, rất hận anh. Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lại cơ thể mình trần trụi, quần áo thì đã bị Dũng xé rách. Phải làm sao bây giờ? Vờ vội mảnh chăn quấn quanh người, tôi nhìn Dũng với ánh mắt cầu cứu. Nhưng có vẻ như Dũng không quan tâm tới tôi. Anh tiến thẳng ra cửa mở chốt. Tôi chạy như bay vào nhà tắm chốt cửa lại. Rất may ở trong này có bộ đồ thể thao của Dũng. Không còn cách nào, tôi đành mặc tạm. Bên ngoài tiếng lanh lảnh của một người con gái cất lên. Anh giấu con nào trong đó? Anh hài lắm, có vợ con rồi còn dẫn gái về đây chơi. Anh thiếu gái đến mức đi tìm một con lao công sao? Đừng tưởng tôi không biết. Có vợ con sao? Thì ra người con gái ngoài kia là vợ Dũng sao? Anh bỏ tôi đi để lấy vợ sao? Vậy mà tôi lại tin tưởng chờ đợi dành trọn tình yêu cho anh suốt 3 năm. Lại còn sinh cho anh một bé Khoai đáng yêu nữa. Anh đã lừa dối tôi, mà giờ gặp lại, anh lại còn trách móc, sỉ nhục tôi là sao? Tôi mới là người có quyền trách móc anh chứ. Vậy là tôi và Dũng vừa rồi là đang ngoại tình sao? Tôi chính thức là con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình họ rồi sao? Tôi biết anh đã lấy vợ, đâu muốn điều đó xảy ra. Là Dũng ép tôi mà. Và vợ anh đã tìm đến đây để đánh ghen tôi. Tôi biết nói như nào cho chị ta hiểu khi trong chuyện này tôi không phải là người có lỗi. Cô gái đó lại lên tiếng. Sao thế? Những điều tôi nói là sự thật nên anh không còn gì chối cãi à? Hay để tôi gọi nó ra để đối chứng nhé? Dũng vẫn bình thản, mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Im đi, cút về ngay cho tôi. Đừng để tôi cáu. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô là vợ thì cũng chỉ là vợ. Tôi muốn ngủ với ai, cô không có quyền cấm đoán. Đừng để tôi cáu lên, không thì hậu quả cô cũng biết rồi đó. Linh nghe Dũng nói thì giận tím mặt, nghiến răng kèn kẹt rồi hậm hực bỏ về. Vì nếu cô dám làm phật ý Dũng thì công ty của bố mẹ cô cũng phá sản ngay. Cô không muốn điều đó xảy ra. Tôi thấy im lặng, biết là vợ Dũng đã mới ra về thì mở cửa đi ra. Nhìn Dũng dáng vẻ bình thản ngồi làm việc, tôi không buồn nói gì nữa mà đi thẳng ra phía cửa. Đứng lại đó, tôi đã cho cô về chưa? Đến giờ phút này tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh của anh ta nữa rồi. Anh là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi phải thế này phải thế kia? Chuyện trước kia giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi. Còn chuyện hôm nay, phiền anh về nói với vợ anh là tôi không muốn làm con giáp thứ 13. Tất cả là do anh ép buộc tôi. Nói rồi tôi tiến thẳng ra cửa mà đi. Mặc kệ anh ta giận tím mặt, không nói được lời nào. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy? Hay tại vì kiếp trước tôi làm điều ác nên kiếp này cuộc sống của tôi mới gặp nhiều điều đau khổ như bây giờ? Người đàn ông mà tôi yêu lại chính là người làm tôi đau. Tôi đau tim quá, cảm giác khó thở, tức ngực, tôi không chịu nổi nữa. Tôi ngã nhào xuống trước cửa phòng. Lại là dáng người đàn ông cao to với mùi hương khoan khoái dễ chịu này bế tôi lên. Cảnh này tôi thấy quen quá. Phải rồi, ngày đầu gặp anh cũng chính là anh đưa tôi đi viện. Nhưng anh lúc đó quan tâm, yêu thương tôi, còn anh bây giờ làm tôi đau đớn và nhục nhã. Tôi mơ hồ dần rồi không biết gì nữa. Dũng bế Ngọc chạy cầu thang bộ từ tầng 6 xuống tầng 1 bắt taxi, vì anh biết giờ này nhân viên đi làm sẽ phải đợi cầu thang máy rất lâu. Anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Tính mạng người con gái anh vừa yêu vừa hận này đang nằm trong tay anh. Anh không muốn cô xảy ra chuyện gì. Chuyện khi nãy thật sự là do anh mất bình tĩnh vì lời nói của cô kích động anh. Anh không cố ý sỉ nhục cô, nhưng vì anh quá yêu cô mà đâm ra hận cô, nên anh mới thốt nên những lời làm tổn thương cô như vậy. Bệnh viện, thành phố. Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi? Anh bình tĩnh, vợ anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh nên nhớ trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được làm cô ấy tức giận như ngày hôm nay. Nếu hôm nay chỉ muộn chút nữa thôi, tôi không biết điều gì xảy ra với vợ anh đâu. Chính vì cô ấy quá uất ức mới gây nên cơn nhồi máu cơ tim như ngày hôm nay. Dũng nghe bác sĩ nói mà tự trách bản thân mình, chỉ vì tính ích kỷ của anh mà đã suýt chút nữa hại chết người con gái anh yêu. Anh thật đáng chết. Phải rồi, Ngọc bị như này thì ai sẽ đón bé Khoai? Nghĩ rồi anh gọi điện cho thư ký của mình tìm địa chỉ nhà trẻ, đích thân anh sẽ đến đón Khoai, vì anh cảm thấy rất gần gũi với thằng bé. Còn ở đây, anh sẽ nhờ người chăm sóc đặc biệt cho Ngọc. Chú đẹp trai, là chú sao? Khoai vừa nhìn thấy Dũng đã mừng quính chạy đến. Chú chào Khoai, hôm nay con học ngoan chứ? Dạ, ngoan ạ, ngoan lắm ạ. Được rồi, hôm nay mẹ Ngọc có việc nên nhờ chú đón Khoai về nhà chú chơi một hôm, Khoai có chịu không? Khoai tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ, không biết trả lời Dũng ra sao. Dũng thấy vậy liền nói, mẹ Ngọc cũng đã nhắn với cô giáo của Khoai như thế, nếu không tin chú thì Khoai có thể hỏi cô giáo. Lúc ở viện, Dũng đã lấy điện thoại của Ngọc nhắn tin cho cô giáo Khoai. Thằng bé nhanh trí, chạy lại hỏi cô giáo thì nhận được câu trả lời giống với Dũng nói. Thế là nó đồng ý đi với Dũng. Tại nhà Dũng, đây là một ngôi nhà khác. Dũng ở đây là chính rất ít khi về ngôi nhà sống chung với Linh. Đẹp quá, rộng quá, thích quá. Nếu Khoai thích sau này, chú sẽ thường xuyên đưa Khoai đến đây nhé. Khoai thích, thích lắm, hoan hô. Khoai ngồi đây chơi ngoan, đợi chú làm bữa tối cho con nhé. Ở đây tuy rộng nhưng Dũng không thuê giúp việc vì anh thích ở một mình. Bé Khoai cũng là vị khách đầu tiên anh đưa về nhà, ngay cả Linh cũng không biết đến nơi này. Dũng nói rồi đi vào nhà bếp. Hôm nay anh sẽ đãi Khoai món mì Ý, vì sống tự lập từ bé nên anh rất giỏi khoản nấu ăn. Hai đĩa mì Ý thơm phức đẹp mắt được bày ra mặt bàn. A à, a à, tiếng hét thất thanh của bé Khoai làm Dũng giật mình chạy ra. Cảnh tượng trước mắt làm Dũng khỏi bàng hoàng. Bé Khoai nằm trên vũng máu lênh láng ở dưới chân cầu thang. Hai lần trong cùng một ngày, anh mất bình tĩnh vì đưa hai mẹ con Ngọc đi viện. Bé Khoai không có máu mủ với anh, mà khi nó bị như thế, tại sao anh cảm thấy mình cũng đau đớn như ngàn nhát dao đâm thế này? Bác sĩ, cứu với! Dũng hốt hoảng vì máu ở đầu bé Khoai chảy ra nhiều hơn. Bệnh nhân bị vỡ đầu đưa vào phòng cấp cứu ngay. Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu mà Dũng thấp thỏm không yên, không biết rằng bé Khoai ra sao. Nếu Khoai có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói như nào với Ngọc, vì tại anh mà hai mẹ con Ngọc mới phải nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ. Anh là thằng đàn ông tồi tệ, đáng trách quá. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra vẻ mặt căng thẳng nhìn Dũng nói, bệnh nhân mất máu quá nhiều cần được chuyển máu gấp, nhưng bệnh nhân thuộc máu hiếm ABRH-, bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ cho nhóm máu này. Anh hãy liên hệ người nhà cháu bé xem có ai cùng nhóm máu này không. Tôi có nhóm máu ABRH-, tôi có thể chuyển máu cho bé Khoai. Vậy tốt rồi, anh đi theo tôi. Chuyển máu cho Khoai xong, tôi chạy sang thăm Ngọc vì hai mẹ con nằm cùng bệnh viện. Nhìn gương mặt Ngọc xanh xao hốc hác hơn trước kia nhiều. Cuộc sống 3 năm qua của cô chắc hẳn vất vả và khó khăn lắm. Nếu như bây giờ cô chưa lấy chồng thì anh chấp nhận ly hôn với Linh để đến với cô ngay. Anh cũng sẽ cùng cô có một gia đình, có con gái sẽ giống cô, còn con trai sẽ giống anh. Nghĩ đến đây Dũng chột dạ. Con trai giống anh ư? Chẳng phải bé Khoai nhìn rất giống anh hồi bé sao? Còn cả nhóm máu hiếm, ở Việt Nam chỉ khoảng 0,07% người có nhóm máu ABRH- này. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Không lẽ bé Khoai là... Nghĩ đến đây, Dũng hôn nhẹ lên tay Ngọc, lấy một sợi tóc của cô, sau đó trở về phòng bé Khoai, lấy một sợi tóc của bé Khoai, rồi anh phóng đến phòng xét nghiệm ADN4 mà anh quen biết. Này bạn, tôi muốn làm xét nghiệm huyết thống. Ông có còn rơi bên ngoài sao Dũng? Tôi cứ nghĩ ông là người đàn ông tiêu chuẩn cơ đấy. Tôi không đùa với bạn đâu. Khoảng bao lâu thì có kết quả chính xác? Nhanh nhất cũng phải 1 tuần. Được rồi, 1 tuần tôi cũng quay lại lấy kết quả. Chuyện này bạn giữ kín giùm tôi nhé. Tôi biết rồi, ngu gì mà nói với bà La Sát nhà ông. Tôi có việc rồi, chào bạn. Tại nhà Dũng. Mày nói gì? Anh Dũng đang ở viện chăm 2 mẹ con nó sao? Đọc cho tao số phòng bệnh viện của 2 mẹ con nó. Được rồi, tiền tao đã chuyển qua cho mày rồi. Linh nắm chặt tay tức tối sau khi nghe tin Tử Thám Tử Tư mà cô thuê theo dõi Dũng. Còn đàn bà có chồng có con rồi mà còn dám đi dụ dỗ chồng tao sao? Còn khốn, mày sẽ biết tay bà. Linh phóng xe một mạch đến bệnh viện thành phố. Ngọc trong phòng đã tỉnh táo lại, nhìn quanh không thấy ai. Cô đoán là Dũng đã về nhà, vì anh ta đâu còn trách nhiệm gì với cô. Anh ta đưa cô đi viện, chắc cũng là do tình thế gượng ép mà thôi. Cửa phòng bị một lực mạnh đạp ra, hai người đối diện, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Là mày sao, còn đĩ? Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn không bỏ thói đánh đĩ à, con kia? Giọng nói của Linh làm tôi nhớ đến giọng nói của vợ Dũng ngày hôm qua. Thực sự rất giống nhau, họ cùng là một người sao? Linh tát tôi một cái đau điếng, in cả 5 nốt ngón tay lên mặt, rồi lại lành lành. Mày khinh tao không trả lời à, con đĩ kia? Chuyện cũ ta bỏ qua không chấp, vì dù sao nhà thằng Nam giờ cũng phá sản, chẳng còn cái cóc khô gì nữa. Nhưng anh Dũng là chồng tao, mà mày cũng dám dụ dỗ à? Mày chưa nếm mùi nên tưởng tao hiền à? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra. À mà quên, tiện đây tao cũng nói luôn, anh Dũng vì căm ghét mày mà hại cả con mày nằm viện đấy. May mà tao biết nên đưa con mày nhập viện kịp. Con mày đang bị chấn thương sọ não nằm ở khoa cấp cứu kia kìa. Khôn hồn thì đưa con mày cao chạy xa bay ra nước ngoài chữa trị đi. Mọi chi phí tao sẽ lo. Chỉ cần mày hứa sẽ không gặp lại anh Dũng. Tôi như không tin vào những gì Linh nói. Bé khoai của tôi bị làm sao cơ? Chấn thương sọ não ư? Không thể nào. Là bố nó hại nó như vậy ư? Càng không thể. Tuy hận Dũng, nhưng tôi không tin anh sẽ làm ra cái trò này. Hôm qua, anh bế tôi đi viện. Rõ ràng tôi còn cảm thấy giọt nước có vị mặn mặn rơi từ khuôn mặt anh xuống như là nước mắt của anh cơ mà. Tôi nghĩ anh đã hối hận với những gì anh làm với tôi rồi cơ. Tại sao anh lại tàn độc đến thế? Ngay cả con trai của anh, một đứa bé mới 2 tuổi, anh cũng ra tay được sao? Tôi không muốn nói nhiều hay giải thích gì với chị nữa. Tôi mệt mỏi vì gia đình các người quá rồi. Hãy đưa tôi và bé khoai đi xa khỏi nơi này. Sau này tôi không muốn gặp lại bất kỳ ai, kể cả chị hay anh ta. Hãy để cho mẹ con tôi có một cuộc sống bình yên. Được, cô biết suy nghĩ vậy là tốt. Cô không cần chuẩn bị gì. Tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị rồi. Giờ chỉ cần phác xác đi thôi. Bé khoai tôi cũng đã đưa ra xe rồi. Đi thôi. Tôi như cái xác không hồn mặc kệ chị ta kéo đi. Lòng không chút đắn đo về những lời chị ta nói. Ra đến nơi tôi thấy hơi lạ, khi trước mặt là những người đàn ông xăm trổ đầy mình, nhìn rất hung hãn. Linh như nhìn ra, tôi đã đoán ra ý định của cô ta, nên ra lệnh mấy tên xăm trổ bắt tôi lên xe. Họ bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi tôi, làm tôi không kịp phản kháng hay la hét. Còn bé khoai của tôi, cô ta đã làm gì với thằng bé? Chỉ kịp nghĩ đến đây thì thuốc mê cũng đã ngấm, làm tôi lịm dần đi. Sau khi bán Ngọc cho bọn đầu gấu ở ổ mại dâm, Linh tỏ ra rất hả hê thỏa mãn vì loại bỏ được cái gai trước mắt. Còn thằng con của nó, phải rồi, cô sẽ bán nốt thằng bé đó cho bọn buôn trẻ em. Hai mẹ con nó giúp cô có khoản tiền không hề nhỏ. Nghĩ rồi Linh đi tìm phòng khoai, nhưng không như cô mong đợi. Dũng đang ngồi trong phòng chăm bé khoai, làm cho Linh không thể làm gì thằng bé lúc này. Chẳng lẽ cô lại phải đợi ở đây đến khi anh ta đi sao? Biết bao giờ anh ta mới đi, mà làm cách nào đưa thằng bé ra khỏi đây khi nhiều bác sĩ và y tá thế này. Bây giờ mà thuê người bắt thằng bé đi cũng không kịp nữa, vì một lúc nữa thôi Dũng cũng phát hiện ra Ngọc mất tích. Như thế chắc chắn anh ta sẽ trông chừng thằng bé. Thôi mặc kệ, đằng nào cũng lại bỏ được cái gai là con mẹ nó rồi. Còn cái gai con này cũng không nguy hiểm, cô sẽ tìm cách xử lý sau vậy. Nhìn bé khoai hôn mê mà lòng Dũng day dứt không nguôi. Anh có cảm nhận như khoai chắc chắn là con anh, vì không hiểu sao mỗi lần gần khoai, anh luôn có từ tình cảm thiêng liêng khó diễn tả. Không giống như đối với bé Kem, anh không có chút yêu thương nào. Phải rồi, những lần xét nghiệm ADN của anh và Kem đều là Linh đưa đến chỗ người quen của cô ta. liệu cô ta có nhờ họ làm giả kết quả không? Anh phải xác minh lại xem có phải con của anh không mới được. Mẹ anh vì muốn có cháu đích tôn nên bị Linh sỏ mũi dắt đi cũng nên. Nếu kết quả một tuần nữa nhận được Khoai là con của anh và Ngọc thì anh thật sự sẽ rất vui. Anh sẽ ly hôn với Linh vì suốt thời gian qua chỉ vì mẹ anh muốn có cháu đích tôn nên 5 lần 7 lượt cô ta dựa vào con kích động mẹ anh uy hiếp không cho anh ly hôn. Anh chịu đựng cô ta như vậy là đủ rồi. Nếu anh tiếp tục mối quan hệ vợ chồng với Linh, không biết rằng bản chất tàn ác của cô ta sẽ trỗi dậy khi nào để làm hại mẹ con Ngọc nữa. Dũng rời phòng bé Khoai, ghé vào phòng thăm Ngọc một lúc rồi sẽ về giải quyết chuyện với Linh ngay. Vừa mở cửa bước vào không thấy Ngọc đâu, trong nhà vệ sinh cũng không có. Cô có thể đi đâu được mà trong khi cơ thể còn yếu như thế? Hay cô lại bỏ anh đi? Nhưng bé Khoai vẫn còn ở đây mà. Cô cho tôi hỏi, cô có thấy bệnh nhân phòng đặc biệt này đi đâu không? Lúc nãy em thấy chị ấy đi cùng một chị nữa ra phía sau cửa của bệnh viện. Cảm ơn cô, tôi muốn xem camera khu vực này được không? Vì tôi nghi ngờ người nhà tôi bị mất tích. Được, vậy anh đi theo tôi. Dũng đoán không sai, quả nhiên là Linh đã đưa Ngọc đi. Anh bất cẩn quá, cô ta quả là to gan khi động đến người anh yêu thương rồi. Nói rồi Dũng rút điện thoại ra gọi vệ sĩ đến bảo vệ cho bé Khoai. Sau đó anh liên lạc khắp mọi nơi để nhờ truy tìm tung tích của Ngọc. Còn với con người độc ác kia, anh đã có cách trừng trị. Một tuần sau, cầm 2 tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, Dũng không khỏi ngạc nhiên vì kết quả mà anh chỉ cảm thấy mình dại dột vì năm xưa tin lời Linh, để rồi bị cô ta lừa dối suốt 3 năm qua. Cô ta thật là một con đàn bà mưu cao kế độc, chỉ vì lợi ích cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của anh và Ngọc. Alo, anh gọi em có việc gì không? Linh nũng nịu nói. Cô đang ở đâu? Dũng tức tối nói. Em đang ở nhà nấu cơm đợi anh về đây này. Cô ở im đó, đợi tôi. Biết có chuyện chẳng lành, Linh liền gọi điện mách mẹ Dũng. Mẹ Dũng rất bình Linh vì cô ta đẻ cho anh bà thằng cháu đích tôn. Về đến nhà, Dũng đã nhìn thấy mẹ và Linh ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thật may quá, anh cũng muốn mẹ mình biết bộ mặt thật của Linh và toàn bộ những chuyện cô ta che giấu. Anh sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này để Ngọc nghe, mong rằng cô ấy có thể cảm thông mà tha thứ cho anh. Thật tốt, mẹ cũng ở đây sao? Con có chuyện muốn nói với cô ta, nhưng mẹ ở đây tiện nghe luôn để hiểu rõ thêm về cô con dâu này của mẹ nhé. Anh làm gì mà nghiêm trọng thế? Em từ khi về làm dâu, em có làm gì khuất tất, sai trái mà anh nặng lời với em như vậy? Mẹ nghe anh Dũng nói với con như vậy có được không? Linh giả vờ sụt sịt nói. Được rồi, cô cứ để thằng Dũng nói xem có chuyện gì. Nếu cô làm đúng thì không có gì phải sợ cả. Vậy con xin phép mẹ, bắt đầu từ chuyện bé Kem không phải là con của con. Năm xưa trước khi quen con, Linh là vợ sắp cưới của một người đàn ông tên Nam. Sau đó quen biết con, thấy gia đình ta giàu có hơn gia đình Nam, cô ta bám giết con, bỏ thuốc vào rượu của con. Trong buổi tiệc tại nhà cô ta, để con đổ vỏ cho cái thai cô ta đã có với Nam từ trước. Còn cái kết quả ADN cô ta đưa cho mẹ và con xem, cô ta dùng tiền nhờ người quen làm giả. Linh cả người run như cầy sấy. Mẹ Dũng có đôi chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn ngồi im nghe Dũng nói tiếp. Trước đây 3 năm, con có quen và yêu say đắm một cô gái tên Ngọc. Ngọc chính là vợ trước của người đàn ông tên Nam. Nhưng khi con quen Ngọc thì họ đã ly hôn không còn liên quan. Trước cái hôm Linh đến nhà mình ăn vạ với mẹ là đêm con tỏ tình với Ngọc. Đêm đó xảy ra chuyện gì thì mẹ chắc cũng biết rồi. Chính vì Linh biết con yêu Ngọc nên đã dựng màn kịch nói Ngọc bỏ đi theo trai và thuê người chặn đứt thông tin về Ngọc, nên con không tìm được Ngọc để xác minh. Mà sự thật là do Ngọc không liên lạc được với con, lại mang thai con trai của con, sợ bị tiếng tai cho bố mẹ ở quê nên cô ấy mới bỏ đi xa để sinh đứa bé. Nói đến đây Linh đã sợ sệt mặt tái mét. Mẹ Dũng thì giãn cơ mặt ra, vì dù sao theo như Dũng nói, bà đã có cháu đích tôn rồi. Dũng bình tĩnh tiếp tục nói. Còn nữa, chuyện cách đây một tuần, Linh tìm đến Ngọc khi Ngọc đang nằm viện và đã lừa Ngọc đi bán cho ổ mại dâm. Hiện tại con vẫn chưa tìm thấy Ngọc ở đâu. Cô chính là con rắn độc. Đây là 2 tờ xét nghiệm ADN. Cô còn gì để chối cãi những lời tôi nói không? Em... Linh sợ sệt nhìn Dũng. Nói, cô bán Ngọc đi đâu? Chắc giờ này nó ở bên Mỹ làm gái rồi. Cô, sao? Anh định đánh tôi ư? Nói cho anh biết, tôi đồng ý ly hôn với điều kiện chia nửa tài sản cho tôi. Cô nghĩ mình còn quyền đòi tài sản sao? Các anh vào bắt cô ta lại đi. Thật ra Dũng đã tìm ra Ngọc từ hôm trước, nhưng anh đã giấu Ngọc ở một nơi an toàn. Anh cố tình hỏi Linh như vậy để cô ta nhận tội. Linh hoảng sợ định bỏ chạy khi nhìn thấy mấy anh công an, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã bị bắt vì tội mua bán người trái phép, mời cô đi theo chúng tôi về đồn. Mẹ Dũng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì cũng đồng ý cho Dũng tiến tới với một người con gái tốt bụng như Ngọc. Còn về bé Kem, được Dũng gửi trả về gia đình Nam. Gia đình Nam giờ đã thay đổi, họ đón nhận bé Kem trong sự vui mừng, hạnh phúc. Vấn đề còn lại của Dũng là giải thích cho Ngọc biết nỗi lòng của anh. Tại nhà Dũng, Dũng đã đưa Ngọc và cả bé Khoai về đây và thuê hẳn một đội ngũ bác sĩ về chăm sóc cho hai mẹ con. Bé Khoai hiện giờ đã tỉnh lại và hồi phục theo chiều hướng tốt. Ngọc, em có thể nói chuyện với anh được không? Em im lặng như vậy đã mấy hôm nay rồi, đừng làm anh sợ có được không? Thời gian qua là anh sai, anh có lỗi với hai mẹ con. Hãy cho anh nhận lại con, cho anh có cơ hội giải thích được không? Em hãy nghe cái này đi. Nghe xong đoạn ghi âm vạch mặt Linh, tôi mới ngỡ ra tất cả kịch bản là do Linh tạo dựng nên, làm tôi và Dũng hiểu lầm nhau. Tôi nhìn Dũng đồng cảm nói, tôi và anh không có lỗi gì trong chuyện này cả, nên không phải ai xin lỗi ai. Chỉ trách chúng ta có cái tôi quá lớn không chịu chia sẻ, thấu hiểu cho nhau, để hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Anh nghĩ tình yêu chúng ta dành cho nhau đã đủ để hiểu nhau chưa? Chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ về tình yêu này, Dũng ạ. Còn về bé Khoai, nó là con anh có thể nhận thằng bé bất cứ lúc nào. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh biết em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Em hãy dành một khoảng thời gian 1 năm để du lịch cho thoải mái đi. Trong thời gian này anh sẽ chăm sóc Khoai thật tốt. 1 năm sau em trở về cho anh câu trả lời được chứ? Anh luôn chờ đợi em. Cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho em. Hẹn anh 1 năm sau gặp lại. 1 năm sau tại bãi biển Nha Trang. Đêm nay tôi thích đi dạo trên bờ biển này. Không biết Dũng còn nhớ hôm nay là tròn 1 năm ngày chúng tôi hẹn gặp lại không? Tâm trạng của tôi giờ đã khá thoải mái. Tôi không còn oán trách Dũng vì anh cũng là người bị hại, là bố của con tôi. Nếu bây giờ anh tỏ tình thì tôi sẽ đồng ý, không để anh phải chờ đợi thêm nữa. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao, này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là Dũng, anh trong bộ vest trắng lịch lãm đứng giữa hình trái tim, thắp nến tạo thành xung quanh dài đầy hoa hồng đỏ. Anh là đang hát hò tỏ tình với tôi. Tôi có đang nằm mơ không vậy? Ngọc, em đồng ý lấy anh nhé. Em đồng ý. Anh yêu em. Dũng đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt đắm say. Hai con người một nam một nữ nắm tay nhau đi trên bờ biển ngắm sao, ngắm trăng, nguyện đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Ngoại truyện. Đau khổ nhiều rồi, giờ tôi muốn tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, một gia đình nhỏ mà bao người phụ nữ vẫn đang mơ ước. Sau vấp ngã đau thương từ cuộc hôn nhân với Nam, tôi đã kiên cường hơn. Hạnh phúc do chính tay mình tạo nên, không thể chờ đợi ai ban phát cho. Tôi phải đi tìm đường đến hạnh phúc thôi. Lòng nặng trĩu nỗi lo âu khi quyết định cùng Dũng và bé Khoai về quê để ra mắt bố mẹ. Liệu họ có tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này? Có chấp nhận anh và Khoai không? Còn bé Nhím nữa. Khoai, đừng chạy nhanh thế kẻo ngã. Mẹ yên tâm. Khoai, mẹ đã nói rồi mà. Hai mẹ còn xào thế. Đường ở quê bé nên để anh tìm chỗ đỗ xe hơi lâu. Không sao đâu anh, con ngã chảy chân rồi. Anh có con một đoạn, sắp đến nhà ông bà ngoại rồi. Khoai lên lưng bố nào, lần sau con phải nghe lời mẹ nhé. Khoai nhớ rồi ạ. Khoai xin lỗi đã làm bố mẹ lo lắng. Con trai của bố ngoan lắm. Đi đến cuối đường đầy gạch đá cũng đến nhà tôi. Anh Dũng, ở đây rồi. Dũng nhìn về trước rồi quay lại nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi. Vào thôi em. Bước chân nặng trĩu như bị đóng cọc tại chỗ, không tài nào nhấc lên nổi. Cứ nghĩ đến việc đối diện với bố mẹ và bé Nhím ngay bây giờ, là người tôi lại nóng bừng lên, mồ hôi vã ra, dù tiết trời đang là mùa thu mát mẻ. Dũng nhận ra sự căng thẳng của tôi liền trấn an. Không sao đâu, đừng lo lắng, có anh ở đây rồi. Tôi nhìn anh cũng hồi hộp không kém, nhưng cũng không muốn làm anh nản lòng. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cùng anh tiến vào bên trong. Bố mẹ, con về rồi. Bố đang ngồi hút thuốc, mẹ đang chải đầu cho nhím đều ngẩng lên nhìn tôi, với ánh mắt hết sức lạ lùng, không vui vẻ chào đón như trước khi tôi về. Chiếc điếu cày trên tay bố bay thẳng về phía tôi, may mà Dũng kịp hất nó rơi xuống đất. Tôi ngơ ngác trước thái độ của ông, quay sang phía mẹ thì bà đang sụt sùi khóc. Bé nhím nhìn thấy tôi thì ngoảnh đi vẻ giận dỗi. Thái độ của họ là sao? Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. Không khí căn nhà mái ngói nhỏ nhắn càng ngột ngạt hơn. Tôi nhẹ nhàng nói, bố mẹ, như vậy là sao ạ? Bố giận dữ trừng mắt lên quát to, đồ hư hỏng, cút, cút khỏi nhà tao. Nhà tao không có loại con gái đi đánh đĩ như mày. Mẹ thì bình tĩnh hơn lên tiếng bênh vực tôi. Ông bình tĩnh đi, mình đã nghe con bé thừa nhận đâu. Bố đau khổ nhìn về phía tay mẹ chỉ về hướng Dũng mà nói, còn thừa nhận gì nữa, bà không nhìn nó còn dám dẫn cả thằng đó về nhà mình à. Lúc này tôi không thể kiên nhẫn được nữa, đánh đĩ sao, ông nói cái gì vậy, từ bé đến giờ ông chưa một lần buông lời tục tĩu, nhất là đối với tôi luôn yêu thương hết mực, vậy vì lý do gì mà ông tức giận vô cớ với tôi chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bố mẹ? Bố không buồn nhìn mặt tôi, bỏ vào trong buồng với bé nhím. Mẹ chậm rãi tiến lại vuốt tóc tôi âu yếm mà rằng, con gái, hôm qua có một cô về đây làm ầm lên, đưa ra bằng chứng, nói là con cặp bồ chồng người ta, khiến gia đình họ tan nát. Người đàn ông trong ảnh đúng là cậu này ấy. Mẹ nói gì? Anh Dũng thật ra là... Con hãy buông bỏ cậu ta đi, ai cũng có sai lầm. Đừng làm bố mẹ xấu hổ với làng xóm thêm nữa, như vậy đã đủ nhục lắm rồi con ơi. Dũng im lặng từ nãy đến giờ, như hiểu ra vấn đề, anh chợt lên tiếng. Thưa bác, con xin phép được góp ý vì chuyện cũng có liên quan đến con. Anh đưa bé Khoai cho bố tôi bế, vì thằng bé có vẻ sợ sệt, không chịu đứng xuống. Rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, ấn một lúc rồi anh đưa đến trước mặt mẹ tôi nói tiếp. Bác nhìn kỹ xem, cô gái hôm qua đến nhà mình có phải là cô gái này không? Mẹ đã già mắt kém, nheo mắt lại ngắm nghía một lúc mới thốt lên. Phải, cô ấy nói là vợ cậu, còn cho chúng tôi xem ảnh cưới của hai người nữa. Bác ạ, trước đây thật sự cháu và cô gái này đã là vợ chồng, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước đây. Lúc ấy cháu bị cô ta lừa nên phải cưới, còn hiện tại cháu là chồng của Ngọc. Vừa nói Dũng vừa đưa chứng cớ về lời nói của anh cho mẹ tôi xem. Bà ngạc nhiên vô cùng nhìn sang tôi hỏi, lời cậu ấy nói là thật sao con? Tôi nhìn bà đầy tự tin trả lời, là sự thật đó mẹ. Linh, vợ cũ của anh Dũng, cô ta đã hãm hại con rất nhiều lần, có cơ hội con sẽ kể cho mẹ nghe đầu đuôi mọi chuyện. Nhìn được niềm vui từ khuôn mặt mẹ trở lại, tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Bà tiến thẳng vào trong buồng giải thích với bố tôi mọi chuyện. Cả bố và bé nhím bước ra cười tươi như ngỏ ý xin lỗi trách nhầm tôi. Nhím chạy tới nhào vào lòng tôi nức nở. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con biết mẹ của con sẽ không như vậy đâu. Nhím ngoan, mẹ không bao giờ làm ra chuyện gì để con phải chịu sự khinh bỉ từ người khác. Vì mẹ, mẹ yêu con lắm. Khoai bây giờ thấy mọi người cười nói mới chạy đến bên bố mẹ tôi nũng nịu. Con chào ông bà ngoại, con cũng nhớ ông bà lâu lắm rồi ạ. Cả nhà được trận cười khoái chí vì câu nói ngộ nghĩnh của bé Khoai. Buổi gặp mặt tưởng như khó khăn này, không ngờ cuối cùng lại tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Cả bữa cơm Dũng và bố tôi nói chuyện rất hợp, anh cũng không kiêng nể mà gọi luôn bố mẹ tôi là bố mẹ. Sau đó anh cũng đề cập đến việc tổ chức đám cưới cho chúng tôi và muốn đưa cả bà cả bé nhím lên thành phố cùng chung sống. Ông bà rất vui vẻ đồng ý mọi ý kiến anh đưa ra, vì ở cái tuổi gần đất xa trời, ai cũng muốn sum vầy bên con cháu. Còn về nhím và Khoai, hai chị em quấn quýt chơi với nhau rất vui vẻ. Chị đi một bước là em bước theo một bước. Tôi đứng ở cửa nhìn lũ trẻ chơi mà lòng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Đây đúng là một gia đình mà tôi hằng mơ ước. Dũng nhìn tôi mỉm cười nói, vợ, anh đã cho em một tinh thần sảng khoái rồi, giờ đến lượt em chuẩn bị làm cô dâu của anh đi là vừa. Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn anh mà đáp, em sẵn sàng rồi, chỉ chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi. mẹ từ trong nhà đi ra. Hai đứa vào ngủ đi, muộn rồi. Con Ngọc ngủ cùng mẹ với Nhím, còn anh Dũng ngủ với bố với bé Khoai. Dũng đần mặt ra mà nói, mẹ, chúng con là vợ chồng rồi sao lại ngủ riêng được? Vợ chồng nhưng chưa có đám cưới thì cứ phải ngủ riêng. Ngày xưa tôi với bố vợ anh cũng vậy. Tôi quá hiểu tính cách cổ hủ của bố mẹ mình là không thể cãi lại được. Bước qua Dũng theo mẹ vào trong, không quên véo anh một cái, vẻ mặt trêu tức anh rồi thì thầm, lêu lêu, đáng đời anh. Dũng hậm hực không thể làm trái ý phụ huynh được nên đành lủi thủi đi ngủ. Chằn chọc mãi mà không ngủ được, cảm giác hồi hộp sắp được làm cô dâu lần hai, nhưng lần này khác hoàn toàn với lần trước, vì tôi lấy người tôi yêu và anh cũng yêu thương, trân trọng tôi.